là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh Yên Bái đẩy lùi tổ chức Giê-xua. Tiếp đó là ghi nhận ngành y tế Yên Bái lan tỏa nghĩa cử cao đẹp hiến máu tình nguyện. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, vụ đông xuân năm nay toàn huyện Lục Yên trồng được gần 2.650 ha ngô theo kế hoạch. Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, hầu hết các diện tích ngô đều sinh trưởng và phát triển tốt, tiếp tục được mùa. Hiện các địa phương đang tích cực chỉ đạo hướng dẫn bà con nông dân thu hoạch, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xuống giống vụ hè thu năm 2022 theo kế hoạch. Qua đánh giá, năng suất ngô của huyện ước đạt trên 37 tạ một hecta, sản lượng ước đạt hơn 13.300 tấn.
Những ngày này trên khắp các xứ đồng thị xã Nghĩa Lộ, bà con nông dân đang tích cực ra đồng, tập trung nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ gieo cấy vụ mùa năm 2023, đảm bảo đúng thời vụ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, gia đình bà Lò Thị Sơn, tổ Tông Co 3, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ đang tập trung nhân lực để gieo cấy lúa vụ mùa. Vụ mùa năm nay gia đình bà Sơn gieo cấy 3.000 m2 với hai giống chính là Nếp 97 và Thiên Hương. Bà Lò Thị Sơn, tổ Tông Co 3, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Hôm nay thời tiết thuận lợi, tôi nhờ anh em đến cấy để kịp thời vụ tôi để cấy vụ đông ạ.
Cũng như gia đình bà Sơn, những ngày này gia đình bà Hoàng Thị Toàn, thôn Đêu 4, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ cũng đang tích cực gieo cấy lúa vụ mùa để hoàn thành 1.500 m2 lúa của gia đình, đảm bảo đúng khung lịch thời vụ. Gia đình bà Toàn đã nhờ anh em hàng xóm tham gia cấy đổi công, nhờ đó trong một buổi sáng gia đình bà đã hoàn thành toàn bộ diện tích. Bà Hoàng Thị Toàn, thôn Đêu 4, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Hôm nay nhà tôi thì cũng nhờ có chị em giúp đỡ rồi cấy đổi công nhau. Thì cũng sau khi thì bà con giúp rồi thì tôi cũng chăm sóc cho lúa nó tốt hơn rồi xong là không bị sâu bệnh.
Vụ mùa năm nay, phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ có kế hoạch gieo cấy trên 40 hectare diện tích với cơ cấu giống chủ lực là lúa Chiêm Hương và Sén Cù. Hiện nay người dân đã hoàn thành gieo cấy 100% diện tích. Ông Hoàng Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Đến thời điểm này thì chúng tôi đã chỉ đạo nhân dân triển khai cấy lúa đến thời điểm này đã hoàn thành, thực hiện trong trà 1. Và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền cho nhân dân thường xuyên thăm đồng và kiểm tra đồng ruộng để phát hiện sâu bệnh kịp thời và cũng như là đảm bảo công tác chăm sóc lúa mùa để đảm bảo năng suất, chất lượng cũng như là sản lượng theo kế hoạch giao.
Vụ mùa năm nay, thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu gieo cấy 2.020 hectare lúa với cơ cấu 38% giống lúa lai và 62% giống lúa thuần. Trong đó, trà 1 mùa sớm từ 75-80% diện tích, trà 2 chính vụ từ 20-25% diện tích. Đến thời điểm này, bà con nông dân thị xã Nghĩa Lộ gieo cấy được trên 1.000 hectare.
Để hoàn thành mục tiêu năm 2023 về đích nông thôn mới, huyện Yên Bình đang nỗ lực thực hiện các giải pháp hoàn thành 9 tiêu chí cấp huyện. Trong đó, được ưu tiên đầu tư 39 công trình dự án để phục vụ xây dựng nông thôn mới, tập trung vào xây dựng hạ tầng, trường học, nhà văn hóa đa năng, đường giao thông nông thôn. Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới huyện, xã triển khai kế hoạch phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ sớm nhất. Mục tiêu là hoàn thành theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng nhưng không có nợ động trong xây dựng cơ bản.
Nâng cao năng lực của hợp tác xã được xác định là khâu đột phá trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngoài ra, nhận được sự hỗ trợ về chính sách, vốn đầu tư, các hợp tác xã nông nghiệp từng bước thay đổi tư duy sản xuất, kinh doanh, chuyển từ truyền thống sang áp dụng khoa học công nghệ để làm chủ quy trình sản xuất, hướng đến một nền sản xuất bền vững, ghi nhận của phóng viên thời sự. Huyện Văn Chấn vào thời kỳ cao điểm có hơn 4.500 hectare chè với nhiều nhà máy khu chế biến, cây chè trở thành cây xóa đói giảm nghèo của người dân. Tuy nhiên do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu khiến cho nhiều hectare chè bị giảm diện tích, năng suất và chất lượng. Do đó Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn đã hỗ trợ vốn để các hợp tác xã ứng dụng khoa học công nghệ, cải tạo, trồng mới nhiều giống chè thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhờ vậy cây chè Văn Chấn sinh trưởng tốt, chất lượng cao, đảm bảo phục vụ thị trường trong và ngoài nước. Anh Đỗ Tuấn Lương, phó giám đốc hợp tác xã Kiến Thuận, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn cho biết.
Hợp tác xã chúng tôi sử dụng những cái phương pháp canh tác mới như là sử dụng cái phương pháp chăm bón hữu cơ này, hoàn toàn sạch này, không sử dụng phân hóa học hay thuốc hóa học trong cái canh tác cây trà để cho cây trà có thể tăng được cái sức đề kháng. có thể tự bảo vệ bản thân nó bởi cái sự biến đổi khí hậu, từ đó cho ra những cái năng suất và cái chất lượng trà tốt hơn rất là nhiều.
Còn đối với hợp tác xã Thắng Lợi, lại chọn hướng đi cho riêng mình, đó là chế biến cao su lốp xe cũ thành dầu FOR, sắt, than và khí ga theo tiêu chuẩn công nghệ Đức, góp phần khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. Hiện nhà máy cung cấp cho thị trường các sản phẩm khoảng 700 tấn mỗi năm, đảm bảo quyền lợi và chế độ cho gần 30 lao động, với mức thu nhập từ 9 đến 15 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Năm 2022, doanh thu đạt hơn 50 tỷ đồng, hợp tác xã nộp thuế hơn 5,3 tỷ đồng. Ông Nguyễn Hữu Ký, giám đốc hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Thắng Lợi nói:
Chúng tôi lựa chọn cái hình thức là đầu tư các thiết bị và công nghệ tiên tiến nhất để có một cái sản phẩm tối ưu nhất, và quá trình chưng cất thì được khép kín, không có thải bất kỳ một loại mùi bụi ra ngoài gọi là cái môi trường. Chính vì vậy nên là chúng tôi đã sản xuất ra được các cái dòng sản phẩm là hiện nay là có cái giá trị ở trên nước Việt Nam là tương đối có tên tuổi, bởi vì như là dầu FO, rồi than carbon và thép. Đây là một trong cái sản phẩm của chúng tôi làm thì nó được tinh chế hơn, chất lượng sản phẩm được khách hàng ưa chuộng và có uy tín.
Yên Bái là tỉnh miền núi chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Chỉ tính riêng năm 2022, tỉnh đã chịu 22 đợt mưa bão kèm dông lốc, sét và gió giật mạnh. Cùng nhiều đợt rét đậm, rét hại ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của người dân. Hiện tại, các địa phương ở tỉnh Yên Bái đang cơ cấu lại vùng sản xuất, đổi mới tổ chức sản xuất, đẩy mạnh, thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác, tiến hành điều tra, khảo sát thực trạng sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm của hợp tác xã, qua đó nâng cao chất lượng và giá trị cho các sản phẩm.
Năm 2023, huyện Văn Yên phấn đấu bê tông hóa từ 100 km đường giao thông nông thôn trở lên. Đến thời điểm này, toàn huyện đã bê tông hóa được gần 40 km. Trong đó các xã hoàn thành tiến độ nhanh như Châu Quế Hạ, Mậu Đông, Tân Hợp và Đông Cuông. Riêng năm 2022, việc xây dựng đường giao thông nông thôn của Văn Yên vượt cao so với kế hoạch đề ra. Trong đó đã kiên cố hóa được gần 135 km, mở mới gần 40 km, tổng kinh phí trên 94 tỷ đồng. Thực hiện tốt đề án phát triển giao thông nông thôn, giúp huyện Văn Yên hoàn thành tiêu chí số 2 trong xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, huyện Văn Yên xác định tiếp tục đẩy mạnh phong trào dịch rào hiến đất gắn với phong trào mỗi người mỗi ngày một việc, góp phần làm sạch môi trường tới từng thôn tổ dân phố với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn, góp phần đẩy nhanh kế hoạch hoàn thành huyện nông thôn mới.
Toàn tỉnh hiện đang có 30.646 đối tượng bảo trợ xã hội đang được hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái triển khai nhiều hoạt động trong công tác bảo trợ xã hội, hỗ trợ giúp đỡ các đối tượng yếu thế, đối tượng bảo trợ xã hội. Trong đó đã mua cấp phát 100 chiếc đài radio cho người khiếm thị, 67 xe lăn cho người khuyết tật vận động. 100% đối tượng bảo trợ xã hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định. Kinh phí thực hiện chi trả trợ cấp xã hội cho các đối tượng 5 tháng đầu năm 2023 là trên 80 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh còn thực hiện quản lý chăm sóc nuôi dưỡng 153 đối tượng, không nơi nương tựa, người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em, cụ già neo đơn.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua nhiều kẻ xấu lợi dụng sự thiếu hiểu biết, ý thức chưa cảnh giác cao độ của một bộ phận đồng bào Mông để tuyên truyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và chia rẽ đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước, đặc biệt kích động tư tưởng ly khai, tự trị, lập nhà nước riêng, lôi kéo người dân vào các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp, nổi bật là tổ chức Giê-xua. Trước thực trạng này, tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp nhằm đẩy lùi tổ chức Giê-xua nói riêng và các tôn giáo bất hợp pháp nói chung ra khỏi địa bàn.
Tổ chức Giê-xua do đối tượng David Hơ, tên thật là Hơ Trá Sùng, khoảng 50 tuổi, tự xưng là mục sư người dân tộc Mông, quê quán ở huyện Phôn Sa Văn, tỉnh Siêng Khoảng, Lào, hiện đang sinh sống ở bang California, Mỹ, lập ra năm 2015. David Hơ tự nhận mình là người đưa tin của Chúa Giê-xua và cho rằng Chúa Giê-xua sẽ tái lâm để bảo vệ lãnh đạo người Mông ở các nơi về tỉnh Siêng Khoảng, Lào để xây dựng nhà nước riêng. Tổ chức Giê-xua thường xuyên đả kích các tôn giáo chính thống, khẳng định chỉ có Giê-xua mới là tôn giáo của người Mông. Thông qua mạng xã hội như Facebook, Zalo, YouTube, anh Trảo A Tống cùng gia đình thôn Đồng Hẻo, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn đã bị các đối tượng tuyên truyền lôi kéo tin theo tổ chức Giê-xua. Tuy nhiên, sau khi được lực lượng công an, cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền vận động, Tống đã hiểu tổ chức Giê-xua nhằm mục đích chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Từ đó, Tống đã cam kết từ bỏ không tin theo tổ chức Giê-xua hay các tổ chức tôn giáo trái pháp luật khác, đồng thời tuyên truyền vận động người dân, anh em, người thân, gia đình từ bỏ tổ chức, quay trở lại sinh hoạt theo tín ngưỡng truyền thống của đồng bào Mông hoặc các tôn giáo đã được nhà nước công nhận. anh Trảo A Tống, thôn Đồng Hẻo, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Tôi là theo biết và tìm hiểu Giê-xua từ 2016-2017. Đấy, thì quá trình tin theo thì sau khi tin theo tổ chức này thì được các cơ quan chính quyền, lực lượng công an là đã tuyên truyền vận động, và tôi qua được tuyên truyền vận động thì tôi đã hiểu biết và nhận thức là tổ chức này là chưa được công nhận hoạt động Việt Nam, và có những cái là đấy tôi cũng thấy là chưa đúng, và cái thì tôi đã từ bỏ. Đấy, đến nay tôi từ bỏ và tôi cũng trao đổi với bà con để bà con biết được không nên tin theo tổ chức tôn giáo bất hợp pháp.
Cùng với Trảo A Tống, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có 6 hộ với 40 khẩu người dân tộc Mông tin theo tổ chức Giê-xua, trong đó có 5 trường hợp còn nhỏ, 14 trường hợp đang trong lứa tuổi học sinh, chưa nhận thức rõ về bản chất của tổ chức, bị gia đình tác động, lôi kéo tham gia sinh hoạt. Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Trong thời gian vừa qua, nó nổi lên một số cái đạo lạ trên địa bàn, trong đó thì có cái đạo Giê-xua. Với Cát Thịnh ngày hôm nay đang có 3 hộ và 24 khẩu. 2022, trước năm 2022 thì là 5 hộ. Sau khi nắm bắt thông tin tuyên truyền thì 2 hộ đã từ bỏ tin theo, và hiện nay chỉ còn 3 hộ, 24 khẩu thuộc thôn Đồng Hẻo của xã Cát Thịnh. Và sau khi nắm bắt tình hình thì thực hiện cái chỉ thị 29 của tỉnh ủy Yên Bái và cái kế hoạch số 14 của Ủy ban dân tỉnh, thì thực hiện những cái chỉ đạo đó thì Ủy ban dân xã cũng đã thành lập tổ công tác tuyên truyền xuống trực tiếp, xuống tuyên truyền các hộ gia đình, phân tích giải thích để người dân hiểu rõ là hiện nay đối với đạo Giê-xua là một trong những cái đạo mà chưa được nhà nước công nhận và chính thống để hoạt động tôn giáo. Sau khi cũng rất nhiều lần, xã cũng đã thành lập các cái tổ xuống tuyên truyền giải thích và phân tích cho 3 hộ gia đình nói trên, thì đến nay về cơ bản 3 hộ gia đình cũng đã hiểu và cam kết là không tin theo cái đạo Giê-xua này nữa và từ bỏ để chọn một cái đạo chính thống về sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo theo phong tục tập quán của người Mông.
Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an cấp huyện nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ chức tuyên truyền vận động tập trung. Cá biệt, để nhân dân nhận thức rõ được bản chất của tổ chức Giê-xua, qua đó đã có 5 hộ với 32 khẩu cam kết từ bỏ tổ chức, quay trở lại sinh hoạt theo tín ngưỡng truyền thống của đồng bào dân tộc Mông hay các tổ chức tôn giáo đã được nhà nước công nhận. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái còn 1 hộ, 8 khẩu tại xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn tin theo tổ chức Giê-xua. Qua tuyên truyền vận động, các trường hợp đã có chuyển biến và nhận thức theo chiều hướng tích cực. Thượng tá Vũ Đức Trung, Phó trưởng phòng an ninh nội địa, Công an tỉnh Yên Bái nói.
Sau khi phát hiện các trường hợp tại địa bàn bị tác động, tuyên truyền, lôi kéo tin theo tổ chức Giê-xua, phòng an ninh nội địa chúng tôi đã bám sát những cái chỉ đạo của Bộ Công an, của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, của lãnh đạo công an tỉnh, từ đó phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an cấp huyện nắm chắc tình hình có liên quan, tăng cường công tác phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến tại các địa bàn bị tác động, bị ảnh hưởng của tổ chức Giê-xua. Đặc biệt là chúng tôi đã tranh thủ mời có uy tín trong dân tộc thiểu số để tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho nhân dân. Kết quả thì đã tuyên truyền vận động được 5 hộ, 32 khẩu từ bỏ tổ chức Giê-xua, quay trở lại sinh hoạt theo tín ngưỡng truyền thống của đồng bào dân tộc Mông hoặc các tổ chức tôn giáo đã được nhà nước công nhận.
Ngoài tổ chức Giê-xua, hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái còn có 11 tổ chức hội nhóm tôn giáo trái pháp luật xâm nhập vào địa bàn. Với việc kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp nói chung và tổ chức Giê-xua nói riêng sẽ góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, đầy tính nhân văn, thu hút sự hưởng ứng tham gia của toàn xã hội. Trong những năm qua, hoạt động này luôn được các cấp các ngành của tỉnh Yên Bái quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện. Qua đó góp phần tích cực trong việc chủ động nguồn máu sạch, kịp thời phục vụ trong việc cấp cứu và điều trị bệnh cho người dân trong tỉnh. Hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện năm 2023, gần 500 cán bộ nhân viên trong toàn ngành y tế của tỉnh đã đăng ký tham gia với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, một giọt máu đi, một cuộc đời ở lại.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc hiến máu tình nguyện góp phần mang lại sức khỏe cuộc sống cho người bệnh đang cần máu điều trị, trên 200 cán bộ nhân viên của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã tham gia đăng ký hiến máu. Đây cũng là đơn vị có số lượng cán bộ nhân viên tham gia hiến máu nhiều nhất trong ngành y tế của tỉnh tại chương trình hiến máu tình nguyện năm 2023 do Sở Y tế phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức mới đây. Hành động cao đẹp đó không chỉ nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu tình nguyện, mà còn khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong mỗi cán bộ nhân viên trong toàn bệnh viện, sẵn sàng chia sẻ phần máu của mình để cứu giúp người bệnh. Chị Nguyễn Thị Hạnh, khoa sản nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, tham gia hiến máu tình nguyện chia sẻ.
Hôm nay tôi cùng mấy này cán bộ ngành y tế đến đây để hiến máu. Vì hiến máu thì tôi bản thân tôi nghĩ là một cái hiến máu là rất là một cái nghĩa cử cao đẹp để phục vụ cho những cái bệnh nhân mà thiếu máu, ví dụ như thiếu máu huyết tán các bạn, nên là không có truyền, và những bệnh nhân cấp cứu cần phải truyền máu. Thì là hôm nay là những cái đơn vị máu và thứ nó cũng rất thiếu rất nhiều, nên là mình cũng lên là mỗi người chia sẻ cho một ít.
Theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, trong năm 2022, bệnh viện đã sử dụng trên 9.000 đơn vị máu và các chế phẩm từ máu để phục vụ công tác cứu chữa người bệnh. Riêng từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã sử dụng trên 4.000 đơn vị máu và chế phẩm từ máu. Trên nhu cầu sử dụng nguồn máu cao, việc hiến máu tình nguyện là vô cùng cấp thiết, góp phần quan trọng cho công tác điều trị cấp cứu bệnh nhân cần máu. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trịnh Thị Thu Hoài, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh là luôn phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng. Khi có kế hoạch thu nhận máu tại các địa điểm trên địa bàn tỉnh thì chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch của bệnh viện và có một đội ngũ chuyên nghiệp để đến tổ chức và tiếp nhận máu. Ví dụ như ở huyện thì chúng tôi phải đi trước một ngày để đến đấy để sắp xếp chương trình, bố trí địa điểm hiến máu theo công tác một chiều, và người cán bộ chúng tôi đến để sắp xếp và đến đảm bảo chuyên môn, đảm bảo công tác an toàn cho người hiến máu trước, trong và sau hiến máu, đồng thời cũng đảm bảo an toàn về đối với những cái túi máu mà được lấy để vận chuyển về Viện Huyết Học Truyền máu Trung ương để phân tách và chiết xuất ra những cái chế phẩm khác để tạo hiệu quả tối đa trong cái sử dụng chế phẩm máu cho bệnh viện.
Cùng tham gia chương trình hiến máu tình nguyện, các cán bộ nhân viên y tế tại các đơn vị trong toàn ngành y tế của tỉnh, từ vùng thấp đến vùng cao không quản ngại đường xá xa xôi, sẵn sàng về Bệnh viện Đa khoa tỉnh để hiến đi những giọt máu hồng của mình, làm tăng cơ hội cứu sống cho nhiều bệnh nhân. Bởi hơn ai hết, khi hàng ngày tiếp xúc với nhiều bệnh nhân cần máu, mỗi thầy thuốc, bác sĩ làm việc trong các đơn vị y tế của tỉnh càng thấu hiểu vai trò quan trọng của việc hiến máu. Tham gia hiến máu tình nguyện, bác sĩ Đinh Tiến Đồng, Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn nói.
Trong ngành y tế chúng tôi thì trong những lúc cấp cứu cho bệnh nhân ấy, chúng tôi nhìn thấy nhiều người bệnh, đặc biệt là những bệnh nhân nặng là rất là nguy kịch, nguy hiểm, mà trong đấy cái lượng máu để mà dự trữ phục vụ cho bệnh nhân là rất là khó khăn. Chính vì cái như vậy thì những chương trình hiến máu tình nguyện này thì tôi mong rằng là mọi người sẽ tham gia hiến máu để cho lúc nào cũng có máu để mà giúp đỡ những người bệnh trong lúc gặp khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.
Với gần 500 cán bộ nhân viên trong toàn ngành y tế cùng tham gia hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện năm 2023, qua khám sàng lọc đã có trên 280 đơn vị máu được tiếp nhận, đảm bảo an toàn, bổ sung vào kho máu dự trữ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, phục vụ công tác điều trị cho bệnh nhân. Với nghĩa cử cao đẹp, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, việc hiến máu không những cứu người mà còn thể hiện tình yêu thương, sẻ chia của mỗi cán bộ nhân viên ngành y tế của tỉnh, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, làm theo lời dạy của Bác Hồ, lương y như từ mẫu, tiếp thêm sức sống cho bệnh nhân.
Sống hiền hòa, nghe đâu đây, tiếng trẻ sơ sinh khóc chào đời. Bao lo âu qua đi, người già nào vừa thoát cơn hiểm nguy. Em vui chi,
mặt trời mùa xuân hát câu gì, mặt trời gọi tên em bác sĩ. Bao nhiêu tháng trầm đi qua trong đời, ai không một lần gọi tên em bác sĩ ơi. Bao nhiêu tháng trầm đi qua trong đời, ai không một lần chờ mong em bác sĩ ơi. Ra em nụ cười bác sĩ trẻ trong tiếng reo lũ ve ngọn gió yêu thương bệnh viện chưa hè. Tôi nhận ra em nụ cười bác sĩ trẻ, cơn bão đã đi qua biển biết hôm nay con sóng hiền hòa. Nghe đâu đây tiếng trẻ sơ sinh khóc chào đời, bao lo âu qua đi người già nào vừa thoát cơn hiểm nguy. Em vui chi mặt trời mùa xuân hát câu gì, mặt trời gọi tên em bác sĩ.
Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này trên khắp các đồi chè huyện Văn Chấn, bà con nông dân đang tất bật thu hoạch chè xanh. Để đảm bảo năng suất chất lượng chè búp tươi, ngoài việc chính quyền địa phương vận động người dân tập trung thu hái chè đồng loạt, các doanh nghiệp, thương lái cũng về tận nơi thu mua với giá ổn định để giúp bà con yên tâm sản xuất. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Tranh thủ thời tiết mát mẻ từ sáng sớm, bà con nông dân thị trấn Sơn Thịnh đã lên đồi để thu hái chè. Cùng với việc thu hái bằng tay theo cách truyền thống thì nay nhiều bà con áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất bằng cách sử dụng máy hái chè để giải phóng sức lao động, giảm chi phí cũng như tăng năng suất chất lượng nguyên liệu. Ông Mai Công Quyết, thôn Thác Hoa, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Bây giờ đa số làm bằng phương tiện máy móc, máy cắt một ngày được khoảng độ 4 tấn. Trước và để hái thủ công thì 4 tấn chè này nó phải khoảng độ cần đến 3-40 lao động. Thế nhưng bây giờ chỉ cần 3 người là cắt là một tháng hình như bà con chỉ ra khoảng 10-15 ngày thôi. Đấy, thì đâm nó giảm được cái chi phí lao động lên đấy. Nó được cái đấy nên là đời sống bà con làm chè thì tương đối ổn định.
Để kịp thời bao tiêu nông sản cho bà con, thời gian này công ty trách nhiệm hữu hạn Linh Thuận, thôn Kè, xã Đại Lịch luôn bố trí nhân viên túc trực 24/24 giờ ở các nhà máy để thu mua chè búp tươi cho người dân trong vùng. Với 14 lao động, công ty trách nhiệm hữu hạn Linh Thuận chuyên sản xuất chè đen xuất khẩu sang thị trường Mỹ và Nga. Công suất sản xuất của nhà máy đạt 25-30 tấn chè một ngày. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay do không đủ nguyên liệu để sản xuất nên công suất của nhà máy mới đạt khoảng 1/3 so với nhu cầu. Ngoài đảm bảo tốt việc bao tiêu sản phẩm cho người dân, công ty cũng tích cực tuyên truyền cho bà con hái chè đúng quy cách, thực hiện các quy định an toàn thực phẩm và thuốc bảo vệ thực vật để sản phẩm chè chất lượng, đủ điều kiện để xuất khẩu. Ông Đỗ Văn Dùng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Linh Thuận, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn cho biết.
Xã Đại Lịch có vùng nguyên liệu rất là tốt vì là sao nó ở trên độ cao, rồi là khí hậu tốt vì cái khi sản xuất cái chè đa nội chất so với các xã khác thì nó hơn hẳn. Đầu vụ này anh đang mua cả cái giá từ 32 đến 36. Để sang đầu lứa thì giá chè sẽ lên được 38 đến 40. Tôi vẫn đang đầu tư vào cái dây chuyền chè xanh để chứng làm cái chứng chỉ OCOP nữa. Khiến là ở trung tuần tháng 8 thì sẽ đi vào hoạt động. Hướng dẫn cho bà con để chăm sóc cây chè, giữ được cái vùng chè của Đại Lịch và mở rộng vùng chè Đại Lịch.
Huyện Văn Chấn là địa phương có diện tích chè lớn nhất tỉnh Yên Bái với trên 4.600 ha, sản lượng chè tươi 5 tháng đạt gần 20.000 tấn. Với hơn 50 cơ sở thu mua chế biến chè, các công ty doanh nghiệp trên địa bàn đang liên kết bao tiêu sản phẩm cho người dân để chế biến thành chè đen xuất khẩu và các sản phẩm chè xanh, hồng trà, bạch trà, hoàng trà có giá trị cao. Hiện huyện Văn Chấn đang đẩy mạnh chỉ đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã thay đổi công nghệ chế biến sâu để sản xuất ra những sản phẩm chất lượng có hiệu quả kinh tế cao. Riêng năm 2023, huyện phấn đấu xây dựng thêm 5 sản phẩm chè OCOP, nâng tổng số sản phẩm chè OCOP của huyện lên 13 sản phẩm. Ông Phạm Nguyên Bình, trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Ngành nông nghiệp chúng tôi cũng đã tích cực tham mưu cho huyện, chỉ đạo nhân dân tích cực trồng cải tạo chè, nâng cao cái giá trị cái chè, ví dụ là đầu tư thâm canh, chăm sóc, và cũng như là chỉ đạo các cái công ty doanh nghiệp hướng vào cái nâng cao giá trị của sản phẩm chè, chuyển đổi tư duy từ sản xuất chè đen sang các cái sản xuất các cái chè xanh, chè giá trị cao, và xây dựng các cái vùng nguyên liệu đảm bảo theo các tiêu chuẩn như là tiêu chuẩn chứng nhận Việt Gáp, tiêu chuẩn chứng nhận hữu cơ, và xây dựng các cái sản phẩm OCOP, những sản phẩm đạt ở cái chất lượng để mà đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường để nâng cao cái giá trị cây chè.
Sản xuất chè năm nay có những yếu tố thuận lợi về điều kiện thời tiết, nhưng giá vật tư phân bón tăng cao, trong khi giá thu mua nguyên liệu cho bà con chưa được như mong muốn. Xác định gắn bó lâu dài với cây chè nên người dân vẫn tích cực đầu tư chăm sóc, thu hái và hy vọng giá sẽ tăng cao. Để tiếp tục xây dựng thương hiệu chè, huyện Văn Chấn tuyên truyền người dân tích cực tham gia sản xuất chè có chất lượng theo hướng canh tác hữu cơ bền vững, đồng thời đẩy mạnh đầu tư áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh chè, xây dựng vùng sản xuất gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm chè san, chè xanh, chất lượng cao, gắn với xây dựng các nhà máy chế biến, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, duy trì các chứng nhận Việt Gáp, hữu cơ, cấp mã số vùng trồng, xây dựng các sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Qua đó khai thác tốt các tiềm năng sẵn có, gia tăng giá trị kinh tế của cây chè, giúp người trồng chè nâng cao thu nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.